Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Bí mật của một cuộc va chạm trên mặt trăng. Sáng ngày 15 tháng 11 năm 1953, nhà thiên văn nghiệp dư Leon Stuart sống tại bang Oklahoma, Hoa Kỳ đã chụp được một hình ảnh ngoạn mục. Đó là một khối đá biến thành quả cầu lửa khổng lồ bắn tung lên từ bề mặt mặt trăng. Nếu điều này được xác nhận, thì Stuart sẽ là người đầu tiên trong lịch sử chứng kiến và ghi lại được tác động của một thiên thể va chạm vào mặt trăng. Các nhà thiên văn từ đó gọi hiện tượng này là sự việc Stuart hay là Stuart's Event. Nhiều con tàu thăm dò và 6 con tàu có người lái đã lần lượt hạ cánh trên vệ tinh của trái đất là mặt trăng, nhưng vẫn không tìm ra được dấu vết của vụ va chạm này. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi phủ nhận dữ liệu của anh Stuart và khẳng định rằng vật sáng kỳ lạ mà ông ta nhìn thấy chỉ là một thiên thạch bị bốc cháy khi bay vào bầu khí quyển trái đất mà thôi. Tuy nhiên, hai nhà khoa học Mỹ đã chứng minh điều giả định của Stuart là hoàn toàn đúng. Họ đã tìm thấy dấu vết của vụ va chạm mà Stuart đã nhìn thấy. Đó là một miệng hố mới tinh trên bề mặt mặt trăng. Gọi là mới tinh có nghĩa là mới xảy ra trong vòng 50 năm. Hai nhà thiên văn nói rằng, căn cứ vào lớp sáng kỳ lạ trên bức ảnh của Stuart chụp được năm 1953, chúng tôi phỏng định rằng vật thể va vào mặt trăng có đường kính vào khoảng 20 mét và tạo ra một hố rộng khoảng 2 km. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm được chiếc hố này. Tiến sĩ Bonnie Burati, phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA tại California, và Len Johnson thuộc Đại học Pomona cho biết như thế. Hai nhà nghiên cứu này phỏng đoán rằng do sự kiện diễn ra chưa lâu nên chiếc hố nếu có phải còn nguyên vẹn mà không bị soi mòn hay phong hóa. Họ sử dụng hai chỉ thị để chứng tỏ rằng một miệng hố trên mặt trăng là còn mới. Sự xuất hiện của một lớp bụi xanh nhẹ trên bề mặt chứng minh rằng đất tại nơi đó chưa phải trải qua quá trình phong hóa vũ trụ, vốn làm cho đất có màu đỏ. Và dấu hiệu thứ hai là các hố mới bao giờ cũng phản xạ ánh sáng nhiều hơn những vùng chung quanh. Burati và Len đã tìm kiếm trên một vùng rộng 35 cây số, nơi được xem là diễn ra vụ va chạm. Đầu tiên, họ lọc nhiễu trên các bức ảnh do tàu Luna Orbiter gửi về từ năm 1967, nhưng trên đó không một miệng hố nào có vẻ phù hợp. Sau đó họ tìm tới những bức ảnh rõ nét hơn do tàu không gian Clementine chụp được năm 1994. Tại đây, Burati và Len đã có được điều mà họ muốn. một miệng hố rộng 1,5 km với lớp bụi xanh sáng ở chung quanh và nằm ở vị trí chính giữa trong bức ảnh của anh Stuart chụp năm 1953. Từ những thông tin quan trọng này, hai nhà nghiên cứu đã tính được năng lượng thoát ra trong vụ va chạm là khoảng 5 megatấn, tức là gấp 35 lần sức công phá của bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima, và tiên đoán rằng cứ sau 50 năm lại có một vụ va chạm như thế xảy ra trên mặt trăng. Burati nói, chúng tôi từng được dạy rằng mặt trăng là mảnh đất chết, nhưng phát hiện này đã phủ nhận điều đó. Giờ đây chúng tôi thực sự có thể nhìn thấy những thay đổi trên mặt trăng. Nghiên cứu của hai nhà khoa học được công bố trên số mới nhất của tạp chí vũ trụ học Icarus. Điều mà hai nhà thiên văn Mỹ khám phá ra sau 50 năm có lẽ không lấy gì hấp dẫn đối với chúng ta. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu về mặt trăng thì đây là một điểm kiểm chứng quan trọng. Bức ảnh chụp vào ngày 15 tháng 11 năm 1953 là điều không ai chối cãi được về hiện tượng một khối đá tung lên từ mặt trăng. Và người ta cho rằng đó là một thiên thạch đã rơi xuống mặt trăng. Sau nhiều năm kiểm nghiệm với nhiều bức ảnh khác nhau, và gần đây nhất là tấm ảnh chụp vào năm 1994, đã xác nhận điều mà anh Stuart chủ trương năm 1953. Trong đời sống tâm linh cũng vậy, đức tin không phải là một chuyện hoang tưởng, nhưng là việc có thật. Đối tượng của đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là xác thực còn hơn bức ảnh chụp, làm cho không ai chối cãi được. Hơn thế nữa, việc xác nhận lòng tin đặt nơi Chúa không cần phải chờ cho đến nửa thế kỷ sau mới xác minh được, mà bằng chứng về đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu tạo ảnh hưởng ngay đến những người chung quanh bằng những quả trái tốt lành trong đời sống của những người đã tin Chúa. Kết quả về phép lạ xảy ra trong đời sống một người tin Chúa Giê-xu không xa xôi và khó hiểu như trường hợp một biến cố xảy ra trên một tinh cầu, nhưng là việc mà nhiều nhân chứng có thể xác nhận. Những trường hợp người tin Chúa gặp bao nhiêu khó khăn, từ trong gia đình cho đến bên ngoài chính quyền, đã làm cho họ điêu đứng, khổ sở, nhưng không có cách nào bảo họ từ bỏ niềm tin, cũng là một bằng chứng về việc phép lạ thay đổi cuộc đời của những người này. Đơn giản là họ không thể nào từ chối một sự thật. Tuy nhiên, không phải hễ có đông người tin tưởng về một điều gì thì điều đó là thật sự đâu. Niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu xác thực là vì Chúa Giê-xu là một đấng có thật. Ngài là một nhân vật của lịch sử nhân loại đã ra đời, sống, bị hành quyết và đã phục sinh ngay trên mặt đất này. Niên hiệu mà mỗi năm chúng ta dùng chứng minh có nhân vật Giê-xu trên mặt đất này. Chúa cũng đã trở về trời sau nhiệm vụ cứu chuộc nhân loại. Đó là Chúa bằng lòng chịu hy sinh trên thập tự giá, làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại trước Thượng Đế, bởi vì nhân loại phạm tội, xứng đáng bị trừng phạt nơi hỏa ngục đời đời. Niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu là một cái nhìn vào chính Chúa Giê-xu và được quyền năng của Chúa tha tội, tái tạo cho trở thành một con người mới trong nhân loại mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ quý vị và các bạn đang tìm hiểu về tin lành, đang tìm hiểu về đời sống của những người tin Chúa Giêsu, và nhất là thắc mắc không hiểu tại sao nhiều người đang gặp rất là nhiều cảnh khó khăn, bắt bớ, tù tội, mà vẫn quyết tâm không bỏ niềm tin. Thưa quý vị, các bạn, quý vị và các bạn có thể hiểu được khi nào chính cá nhân quý vị và các bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu và tôn Ngài làm vua của đời mình. Đến lúc ấy, cuộc thay đổi trong đời sống quý vị sẽ làm cho tất cả những khó khăn, những điều bắt bớ, tác động từ bên ngoài không còn ý nghĩa nữa. Thưa quý vị, thưa các bạn, niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêsu là một điều quan trọng. Quan trọng vào bậc nhất trong đời mỗi chúng ta. Và là một quyết định không thể nào bỏ qua được. Chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây không phải là một lời quảng cáo về một sản phẩm mới, nhưng đây là một con đường mở ra để mời quý vị, các bạn đi vào. Rồi sau khi quý vị và các bạn đã chấp nhận lời mời của chúng tôi và tuyên xưng đức tin trước Chúa Cứu Thế Giêsu, quý vị và các bạn sẽ vô cùng hoan hỷ bước đi trên con đường này, một con đường đầy an bình, hy vọng và tình thương mà quý vị sẽ không thể tìm được tại bất cứ nơi nào trên hành tinh trái đất của chúng ta. Mời quý vị, các bạn hãy đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, bởi vì ngoài con đường Giêsu ra, quý vị và các bạn sẽ không tìm được con đường nào khác tương đương như thế đâu.
Thời gian vẫn trôi qua mỗi ngày, sâu nhân thế lan tràn khắp nơi, tìm đâu ra lối thoát cho đời. Tâm tôi băng hoài, chân vẫn bước tâm tư heo sầu, chờ trông đến bao giờ. Có biết đâu Giêsu nhân từ nhìn theo mỗi lối đi. Thế nhân hay đang đón chờ ta, hỡi những kẻ mong đời tan hoang, nhìn lên Chúa nhân từ, hãy xoay hướng về đây, Chúa vẫn đón chờ ta, lối thoáng cho ta. Cho mọi thế nhân lòng đau thương đến